This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn Houston phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào thanh hộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng tôi hôm nay trở lại với chương trình trong khi bầu trời thì đẹp lắm mà COVID thì nó vẫn còn hiện diện. Mình thể nào nói là COVID đẹp được phải không chị?
Chắc chắn chị Thu Nga ơi, bầu trời thì đẹp, các cái con số không có tăng cao nhiều nhưng mà sao cái số người thiệt mạng vẫn cứ lên mỗi ngày. Tính từ tháng này với tháng trước là đã tăng gấp đôi rồi đó chị Thu Nga. Bây giờ đã 42.458 người thiệt mạng trên toàn nước Mỹ và tổng số những cái kê trên toàn nước Mỹ là 788.920 trường hợp. Trên cả thế giới là đã 2.500.000 người mắc bệnh và hơn 170.000 người đã thiệt mạng. Những cái con số thật là đáng sợ, làm chúng ta nhớ lại đến với lại lời của ông Dr. Fauci đã nói đó, từ bây giờ tới tháng 8 thì có thể sẽ có từ 60.000 đến 100.000 người thiệt mạng nếu chúng ta không có lo gìn giữ cái chuyện mà cách ly và ở tại nhà. Thì bây giờ mới có 2 tháng thôi đã thấy tăng lên 42.000 mà mình mới ở tháng 4 thôi, còn 4 tháng nữa, thành ra thấy con số này thật là đáng sợ. Cho nên xin quý thính giả, những người không có việc gì cần thiết thì vẫn xin nên ở nhà, mặc dù chính phủ đang nói đến cái chuyện sẽ dần dần mở cửa từng phần nhưng mà cũng vẫn nên thận trọng tối đa hả chị Thu Nga. Trong cái chương trình này suốt bao nhiêu tuần qua, có lẽ cả 2 tháng qua chị Thu Nga, chúng ta nói về đề tài coronavirus rồi, thành ra trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn xin chuyển hướng một tí, nói về những cái tiền cứu trợ của quỹ Corona này, quỹ COVID Disaster này, để mà được nghe ý kiến của quý thính giả xem những vị nào đã nhận được tiền và cái kinh nghiệm của quý vị về chuyện nhận được tiền, chưa nhận được tiền hay không nhận được tiền, hay là coi quý thính giả có những cái phương pháp nào đó để chúng ta có thể chia sẻ với nhau hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong tuần qua thì quý vị cũng biết rằng chúng ta cũng nói nhiều về cái việc mà được nhận được 1.200, rồi những người được cứu trợ thì có thêm 600 nữa phải không chị? Thành ra cũng, nhưng mà không phải người nào cũng đã nhận được tiền rồi. Có những người mà nằm trong những cái phần mà chưa có nhận được tiền sẽ nhận được tiền, và cũng có những thành phần là phải đi vào trong website để mà điền đơn thì mới được nhận được tiền. Thành ra trong cái ngày hôm nay thì là chúng ta sẽ bàn về cái những cái chuyện đó. Nếu mà quý vị có những cái gì mà chia sẻ thì quý vị cũng có thể chia sẻ trong phần này. Tại vì chúng ta cũng nói về những cái chuyện mà liên quan đến coronavirus, nhưng mà cái chuyện mà mượn được tiền hay không nhận được tiền, hay là làm sao mà chúng ta có thể là nhận được những cái tiền cứu trợ, rồi những cái tiền loan cho business, vân vân, là chúng ta có thể là bàn hết phải không chị Thủy?
Vâng, đây là những cái điều hoàn toàn mới mẻ vô cùng hả chị Thu Nga?
Yeah.
Bởi vì tất cả chúng ta không có ai trải qua những cái chuyện như thế này mà phải đi vay nợ vì disaster, vì cái coronavirus. Cá nhân chúng tôi cũng chưa có bao giờ khai tiền thất nghiệp, thành ra cũng không biết là khi mình khai tiền thất nghiệp thì mình sẽ như thế nào, mình sẽ nhận được cái gì. Thành ra tất cả những cái thính giả nào đã có kinh nghiệm về điều này, những người đã nhận được tiền, đã khai thành công thì cũng xin gọi vào để chia sẻ, giúp ý kiến, giúp kiến thức cho tất cả những người chưa trải qua trường hợp này. Còn những cái thính giả nào cũng đã khai rồi mà vẫn chưa được thì cũng xin vẫn chia sẻ luôn. Đây là cái diễn đàn để chúng ta cùng chia sẻ mọi cái kinh nghiệm với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là cái sự giúp đỡ rất là quý của chị Thu Nga. Bởi vì bây giờ đó, cơ sở thương mại nào cũng gặp khó khăn. Các đài phát thanh Việt ngữ thì vẫn cứ phải mở cửa. Nhưng mà thật sự ra thì cũng gặp bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái coronavirus này, khi mà tất cả các thân chủ của tụi mình đều bị đóng cửa hết.
Vâng.
Thành ra cũng rất là khó lòng mà có thể mà đáp ứng chi trả trong cái thời gian này. Và chính cá nhân của từng anh chị em trong đài cũng vậy nữa, cũng đều gặp những cái khó khăn. Thì trong cái trường hợp này, không biết là quý thính giả, những người cũng có những cơ sở tiểu thương nho nhỏ, thì xin chia sẻ với chúng tôi. Những người mà không có cơ sở thương mại gì cả nhưng mà đi làm mà bây giờ phải khai tiền thất nghiệp thì kinh nghiệm như thế nào, cũng xin gọi và đóng góp qua số 713-664-8002. Vâng, mời quý thính giả cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý thính giả, là cái điều quý báu vô cùng cho tất cả mọi người. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì chúng tôi media thì cũng giống như là tất cả những cái business mà bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên là chắc chắn rằng quý vị, nhất là quý vị tiểu thương, rồi những người mà đang làm việc, rồi mà công ty của họ bị shut down, thì cái việc mà apply cho cái tiền mà thất nghiệp là một cái điều rất là quan trọng. Và trên làn sóng 1600 AM cũng như là 900 AM, chắc chắn là quý vị có nghe nhiều người mà trong cái ngành chuyên môn này cũng đã nói rồi. Tuy nhiên trong cái khuôn mà nhỏ, hạn hẹp của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, thì quý vị có thể chia sẻ trong cái trường hợp này thì quý vị đi xin tiền thất nghiệp như thế nào. Quý vị lãnh tiền 1099 hoặc tính tiền W-2 thì quý vị nào cũng bị ảnh hưởng hết. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Và cái tiền cứu trợ thì không nhận được, chưa nhận được. Trong một tuần qua trên toàn nước Mỹ thì người ta nói là có khoảng là hơn 80 triệu người đã nhận được, nhưng mà có người cũng không nhận được. Và những người mà không nhận được tiền thì nằm ở trong những cái trường hợp gì đó thì quý vị chắc cũng đã tham khảo rồi. Tuy nhiên hôm nay trong chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ những cái vấn đề mà liên quan đến cái việc mà tài chánh của quý vị, xin tiền thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, xin để mà mượn được tiền, vân vân và vân vân. Thưa chị.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây qua số 713-664-8002. Xin mời ạ. Xin cho biết cái danh ạ.
Tôi là Tuấn, tôi chào bà Thanh Thủy và bà Thu Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Tuấn.
Đúng hỏi
chào
một thắc mắc mà. Dạ. Ok, hai vợ chồng tôi có 10 đứa con. Năm nay nó 19 tuổi mà hai vợ chồng tôi thì nhận được tiền 1.200 một người rồi. Đứa con tôi thì tôi có khai nó là dependent. Nhưng mà vì nó đi học, nó là sinh viên, nó đi học thì nó có đi làm thêm. Thì năm vừa rồi nó có khai thuế và nó đã được cái tiền tax refund. Thì không biết là bây giờ là nó có được cái tiền 1.200, còn 500 thì nó trên 17 thì nó không được rồi. Nhưng mà không hiểu là nó có được tiền này không. Thì thứ nhất là xin hỏi bà Tân Thủy, cô Thu Nga có biết không? Còn nếu không biết thì nhờ một cái thính giả nào mà có biết về vấn đề này trả lời giúp giùm.
Vâng, thưa ông, thật ra chúng tôi thì không phải là các chuyên viên về thuế vụ, thành ra vì vậy cũng mở ra cái chương trình này để mà nghe những quý thính giả đặt câu hỏi, và hy vọng những quý thính giả mà những người mà chuyên viên về những ngành nghề này thì xin gọi vào cho biết. Nhưng mà theo như cái điều ông nói đó thì chúng tôi thấy rằng đó, cái em mà 19 tuổi thì sẽ không nhận được tiền. Thí dụ như là chúng tôi thấy những cái tài liệu của sở thuế nói như thế này nhá, là những em trên 16 tuổi hoặc sinh viên và phụ thuộc, dù là dependent của cha mẹ, ông bà hay anh em trong hồ sơ thuế của họ, dù cho các em có đi làm và khai thuế riêng trong năm 2018 hay năm 2019 cũng không được món tiền 1.200 đồng. Đồng thời cha mẹ em cũng không được thêm món tiền 500 đồng. Thí dụ gia đình hai vợ chồng và hai con 19 và 15 tuổi, hai vợ chồng sẽ nhận được 1.200 cộng với 1.200, tức là 2.400 cho hai người, cộng thêm 500 đồng cho em 15 tuổi, còn em 19 tuổi không được tiền, không được cái tiền năm, cha mẹ không được tiền 500, mà em cũng không được tiền 1.200. Thưa ông, không biết câu này có trả lời cái câu hỏi của ông Tuấn chưa ạ?
Ok, dạ cảm ơn bà Thủy.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Vâng, chúng tôi cũng dựa trên những cái tài liệu thuế thôi, mà cái tài liệu này thì đài cũng có đọc hàng ngày lúc 10 giờ và lúc 2 giờ thì xin quý thính giả cũng có thể đón nghe. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đây là cái trường hợp mà của cháu của chúng tôi cũng như vậy, tức là khi mà các em ở chung mà trên 16 tuổi thì khi mà các em khai cùng với cha mẹ thì trong đó thì các em không có nhận được tiền này chị. Yeah,
vâng,
đúng vậy.
Cha mẹ không được tiền mà em cũng không nhận được tiền luôn. Vâng, thật là một cái thiệt thòi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi là Nguyễn đấy ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyễn ạ.
Dạ, tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm để cho đồng bào biết.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn.
Thấy trong bản thân tôi thì tôi có kinh nghiệm rất là hữu ích.
Dạ vâng.
Dạ, tôi là một người về hưu đã được 13 năm nay.
Vâng.
Vâng, lương hưu. Và tôi đi làm part-time.
Yeah.
Khi mà tôi đi làm part-time thì ở hãng nó cho tôi một cái giấy gọi là furlough, tức là nghỉ phép dài hạn không có lương.
Vâng.
Thì tôi nghĩ rằng tôi chẳng được trợ giúp gì cả. Nhưng mà trong cái lúc tình cờ tôi mới vô cái sở thất nghiệp apply.
Vâng.
Tôi kể rõ cái lý do là tôi đã ăn tiền lương hưu và tôi bị furlough vì COVID-19.
Thưa ông, nhưng mà khi mà ông đi làm part-time thì ông lãnh W-2 hay là 1099 à?
Đúng rồi, thưa.
W-2, vâng, dạ.
Ok, bây giờ nói W-2 trước thì ai để nói 1099 sau.
Dạ vâng.
Thì tôi apply cái ngày 11 tháng 4.
Vâng.
Tức là đúng ngày tôi bị phạt lao.
Vâng.
Thì tới bây giờ đó, tôi đã nhận được một cái email của sở thất nghiệp nói rằng tôi được qualify.
Tốt quá.
Và cái tiền của tôi sẽ được nhận lãnh là ngày mùng 4 tháng 5.
Mùng 4 tháng 5, vâng, dạ.
Tức là chỉ có khoảng chưa 3 tuần lễ.
Dạ.
Đó là cái tiền đó. Còn cái tiền mà 600 đồng đó, thì ở bên tiểu bang này thì tôi chưa nghe nghe nói với một tiểu bang California đã có người nhận định rồi. Mà hai số tiền nó riêng biệt nhau. Những người nào bị kick out bởi vì không đủ điều kiện ở trong lúc về thu thì nó cái cao nó đưa qua cái 600 đồng kia. Và như trường hợp của tôi đó thì trong tương lai tôi sẽ nhận được cả hai thứ.
Tức là ông vừa nhận được tiền thất nghiệp, ông lại vẫn nhận được cái tiền 600, tức là ông không bị kick out mà ông vẫn nhận được 600 thêm à?
Vâng. Thì đó là cái mà tôi nói để cho những đồng bào nào mà do dự không có khai tiền thất nghiệp đó.
Vâng.
Nghĩ rằng không có, không được, giống như tôi thì nên làm.
Vâng.
Tôi không khuyến khích đồng bào lợi dụng chính phủ, nhưng mà mình cứ thực sự mình trình bày hoàn cảnh của mình.
Vâng, hoàn cảnh thật sao thì mình như vậy là
mình khai thật sự tôi là người lãnh tiền lương hưu và lương hưu tôi vẫn đủ sống. Tôi làm part-time để lấy thêm tiền thôi, chứ không phải là tôi. Nếu mà tôi không làm phần ta trong công chức đó.
Vâng, và người ta cũng không check xem là ông có tiền ở trong saving, trong checking như thế nào, phải không ạ? Cái chuyện đó là chuyện riêng của ông.
Họ có check hết tất cả.
Vâng.
Nhưng mà cái chuyện mà mình đã làm tiền thất nghiệp nó không ảnh hưởng tới bên cái saving checking, khi là mình ăn tiền SSI thì mới có bị ảnh hưởng.
Vâng, dạ. Vâng.
Hai cái chuyện khác nhau.
Vâng.
Khi mình lãnh tiền trợ giúp chính phủ thì nó mới nói cái vấn đề tiền đấy vừa có bao nhiêu xe thôi. Và tôi xin nói với quý vị một điều mà tôi khoe, tôi mới mua một cái xe 50.000 đô la nữa.
Vâng. Mà cũng không ảnh hưởng gì hết. Vâng.
Không phải người nghèo. Nhưng mà từ dĩ tôi muốn nói này để cho đồng bào nào mà trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, thay vì ngồi than vãn nên kiếm cho mình một con đường. Bởi vì chính phủ bây giờ người ta không tiếc cái vấn đề cho mình tiền để mình lập lại cái cuộc sống bình thường, mà người ta chỉ sợ vấn đề an ninh trật tự của xã hội thôi.
Vâng, đúng.
Cái đó là một cái điều mà không thể cản trở được. Nếu bây giờ mình làm cái điều gì tầm bậy tầm bạ, ăn cướp ăn trộm hoặc là cái này cái kia đó thì cái đó ảnh hưởng nó nặng hơn là người ta cho tiền mình để mình sống.
Vâng, mà mình có sống được thì kinh tế nó mới phục hồi phải không ông?
Dạ, bà cứ hỏi đấy tôi trả lời.
Dạ vâng. Như vậy là mình có sống được thì kinh tế mới phục hồi lại được phải không ạ?
Dạ đúng như vậy. Còn nếu mình mà một người công nhân lương thiện đó thì chính phủ sẵn sàng giúp mình trong hoàn cảnh khó khăn này.
Đấy.
Nếu mà không có cái vụ Covid-19 thì tôi vẫn còn đi làm part-time như thường.
Dạ.
Một tháng tôi kiếm $1,000 một cái dễ dàng.
Vâng. Dạ vâng.
Thì tôi bị ảnh hưởng thực sự, nhưng mà không, tôi nói dối.
Dạ, vâng. Đúng. Dạ vâng. Còn phần 1099 thì thế nào thưa ông?
Cái phần 1099 đó thì trong gia đình tôi đã có nhiều người tôi nói nó khai. Và dạ, họ nói rằng là nếu mà mình bị kích cao bởi hệ thống đó, của hệ thống thực thường đệ đó, đừng có chán nản. Bởi vì ông thống đốc tiểu bang, ông ấy chỉ mới ra lệnh cho cái sở thất nghiệp sửa đổi lại cái software để mà những người 1099 có thể apply được mà thôi. Thành người đã apply sớm trước khoảng ngày 4 tháng 11 thì hầu như bị kích cao hết.
À vâng. Mà tức là ông định nói 11 tháng 4, vâng.
11 tháng 4.
Dạ.
11 tháng 4. Người nào apply khoảng 11, 12 hoặc là về sau này thì hy vọng rằng nó không trả lời. Nhưng mà nó không trả lời cũng không nghĩa rằng mình bị reject.
Bị reject, vâng. Vâng.
Nhưng mà có một điều mà tôi nói để quý vị để ý. Khi mình vô trong đó mình phải tạo ra một cái website với cái email của mình, với lại cái pin,
tức là cái account của mình, vâng,
với cái email và cái pin của mình để mình vô chết. Sở an xin lỗi, người ta không có đủ nhân lực để người ta trả lời từng cá nhân một.
Vâng, đúng. Dạ.
Nếu mà có trả lời chăng nữa thì chỉ vô cái inbox của cái email của mình mà check, và inbox của sở an xin lỗi mà check thôi.
Vâng.
Cái điều thứ hai mà quan trọng mà họ lưu ý mà nhiều người không đọc, dù rằng quý vị không được trả lời là chấp thuận hay không chấp thuận, nhưng mà cứ mỗi 2 tuần quý vị phải vô cái phần link gọi là request of payment, để request payment.
À vâng.
Cái điều đó quan trọng.
Yeah.
Bởi vì nếu mà mình không request payment thì cái đơn của mình sẽ bị bỏ vào quên lãng.
Vâng. Hoặc là nếu mình đã nhận một lần rồi mà mình không trở lại, mình request, thì mình sẽ chỉ, mình cứ ngồi đó mình chờ, nó sẽ không, các cái check khác không tiếp tục đến. Phải
dạ
không?
Vâng, nhưng mà nếu một người nhận được một lần rồi đó, thì trong cái email trả lời, nó sẽ nói cho mình biết là ngày nào là cái ngày mình phải request payment.
À,
nó cho mình
đúng.
Khoảng 3 ngày.
Dạ vâng.
Của tôi là ngày thứ tư.
Dạ.
Thì đúng ngày thứ tư đó, và trong 3 ngày tới ngày thứ tư, ngày thứ bảy, thì tôi sẽ là phải làm cái nghề phải quát tên, mà nếu tôi không làm thì vì tôi sẽ bị,
vâng,
bị trễ nải trong vấn đề ấy. Thì thành ra cái vấn đề sở dĩ tôi nói là bởi vì tôi muốn giúp đồng bào khó khăn. Cái điều thứ hai là tôi có những kinh nghiệm trong cái vấn đề đó rồi. Điều thứ ba nữa là nếu trong thời gian này mình không có việc gì làm, cái việc quan trọng là mình nên học thêm một tí tiếng Anh để mình có thể hiểu được những cái điều gì người ta nói mà không phải đi qua người trung gian.
Vâng.
Bởi vì chính những người trung gian, người ta cũng không thì giờ để người ta để nghiên cứu chuyện đó.
Vâng.
Trong rất nhiều chương trình của Đài Phát Thanh, mà tôi xin lỗi, là những người ta trả lời những câu đó đối với đồng bào là ta trả lời sai. Không phải sai là bởi vì trả lời cái kinh nghiệm, một kinh nghiệm nó đã lỗi thời rồi, bây giờ nó mỗi ngày một tin tức,
vâng,
một,
vâng,
thay đổi.
Vâng, vì vậy chúng tôi mới xin, vâng, mới mở ra cái diễn đàn này để mời những người mà đã vừa có kinh nghiệm thật sự. Xin hỏi ông Nguyễn một câu này nữa. Khi ông nói là những người 1099 cũng có thể khai, cái đó là khai với thất nghiệp hay là khai bên cái phần mà tức là vẫn khai với TWC,
dạ,
đó phải không ạ?
Chỉ có một website để khai thôi.
À, chỉ có một website. Chứ không phải là 1099 thì đi khai PPP. Phải không ạ?
Gọi là bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Ảnh hưởng bởi COVID-19.
Nó có hỏi câu mình nhỉ? Cái việc thất nghiệp của mình có vì COVID-19 hay không? Mình phải trả lời yes.
Vâng, vâng. Vì COVID-19. Thưa ông, khi mà chúng tôi lên cái website đó, chúng tôi bấm vào thì chúng tôi thấy nó có nhiều cái khác lắm. Thí dụ như họ hỏi rằng Unemployment Benefit, tức là tiền thất nghiệp, hay là tiền PPP, tức là cái quỹ mà bảo đảm cái payroll đó, thưa ông. Đó.
Tiền thất nghiệp ạ, tiền thất nghiệp, PPP là không có.
À, PPP không có. Còn cái tiền mà disaster, mà emergency đó, cái tiền mà disaster, mà emergency đó, thì có phải những người 1099 có phải là khai cái đó không ông? Cái khoảng mà được 10.000 đồng đó ông?
Dạ không, cũng được ạ, cái mình cũng được cái đó.
À,
thì có người nào là chủ, có nhân viên, thì người ta cho mình mượn.
À, tức là chỉ có
tối
nhân viên.
Tối đa là 10.000 đồng để mình giữ cái số nhân viên đó để trả lương cho nhân viên. PPE là payroll,
Vâng, Pedro
Protection.
Vâng.
Pedro Protection. Vâng. Pedro Protection là của những người chủ chí nghiệp, small business.
Vâng.
Đó là quỹ của SBA.
Vâng, SBA. Vâng.
Vâng. SBA, cho nên nó lộn SBA.
Vâng. Vâng, sorry ông, sở dĩ chúng tôi hỏi kỹ là bởi vì đó, đa số những người không có lãnh W-2 thì đều nghĩ rằng mình không bao giờ qualify cho tiền thất nghiệp cả. Bây giờ theo như ông nói là 1099 hay là self-employed thì cũng đều có thể khai thất nghiệp được, phải không ạ?
Dạ, tất cả mọi người nếu bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là được quyền khai tiền thất nghiệp.
Vâng.
Là bởi vì khi ông Tổng thống hoặc là ông Thống đốc tiểu bang tuyên bố cái tình trạng disaster cho cái tiểu bang đó là mình được quyền xin cái tiền disaster đó
disaster
vì cái lý
đó.
Do đó.
Vâng. Dạ.
Nếu mà đó là lý do tại làm sao mà những tiểu bang người ta cố gắng để người ta được tuyên bố là disaster.
Vâng. Ồ, vâng. Dạ.
Nếu mà không có thì không có nhận được tiền của liên bang cũng như tiền của tiểu bang.
Vâng. Vâng,
cái tiền mà 600 đồng cho đó là của liên bang cho, chứ liên hệ tiền của tiểu bang.
À, thành ra tin vui là nếu mà có bị tiểu bang từ chối chăng nữa vì bất cứ lý do gì thì mình vẫn được cái tiền 600 đồng của liên bang. 600
là,
đồng đi.
Liên bang.
600 đồng.
Số, tôi nhớ gì như 2.2 ngàn tỷ đô la đó, cái tiền đó. Chứ không phải là cái tiền của liên của tiểu bang.
Dạ vâng,
tiểu bang có thể từ chối mình vì cái vấn đề 1099. Nhưng
vâng.
mà không thể từ chối trợ giúp
kia.
Của liên bang được.
Thưa ông, 600 đồng...
Hồ sơ mình bị kích ảo bởi tiểu bang thì cái đó sẽ được forward qua liên bang.
Vâng. Thưa ông, 600 đồng là cho một tuần, vậy là mỗi tháng sẽ được 2.400 phải không ạ?
Đúng như vậy, mà
wow.
chỉ được 4 tháng thôi.
Vậy nhiều tiền quá, vâng, cũng đỡ quá.
4 tháng dạ, thôi, vâng. từ tháng 3 tới tháng 7.
Từ tháng 3 tới tháng 7, vâng. Ờ, vâng.
Và sau đó, đó mình còn ấy, thì mình ăn tiền của tiểu bang, chứ liên bang chỉ cho mình.
Vâng,
tới
chỉ có 4
giờ...
tháng.
Là có 4 tháng thôi.
Vậy.
Và sau này bây giờ cái quỹ hình như 300 ngàn tỷ mới sắp sửa được approve đấy. Cái đó có nói cái chuyện đó không thì thực sự tôi chưa biết cái chuyện đó. Bởi
vâng.
vì nó không thấy nói trong cái vấn đề đó.
À, dạ vâng, vâng. Vâng, dạ, cảm ơn ông Nguyễn rất
ông,
là
bà,
nhiều.
Bà muốn hỏi câu gì nữa thì tôi xin trả lời.
À, dạ
tôi,
vâng,
tôi,
thì tạm thời bây giờ sẽ xin để quý thính giả đặt vào câu hỏi. Ông Nguyễn Thảo, cái điều này quá. Ông là một cái người mà thích học hỏi, thích đọc và tìm hiểu. Hay là ông có chuyên viên trong ngành này không ạ?
Dạ không, thưa bà, bởi vì tôi là cái người từ năm 1975 qua bên này, giờ tôi làm cho Mỹ không, tôi không làm cho Việt Nam, xin lỗi điều đó. Và điều thứ hai, tôi làm về business.
Vâng, thành ra ông nắm vững những cái điều này.
Rồi tôi làm về business.
Dạ.
Tôi tự mò mày lấy để tôi hiểu những cái điều gì mà business có thể có cái quyền lợi.
Vâng, quý quá.
Nhưng mà tôi không bao giờ ăn gian lẫn cả. Đây là lần thứ hai cho cuộc đời tôi khai tiền thất nghiệp. Sau 45 năm, lần thứ hai cho cuộc đời tôi khai tiền thất nghiệp.
Vâng, chứng tỏ chắc
là khi tôi về hưu. Tôi chưa kiếm được việc làm, tôi có khai tiền thất nghiệp.
Vâng.
Lần thứ hai, tức bây giờ là lần thứ hai cho cuộc đời. Tức là tôi không có phải là người lợi dụng chính phủ gì cả. Tôi chỉ muốn giúp đồng bào thôi. Nếu đồng bào có cái câu hỏi gì tôi sẽ trả lời, mà tôi trả lời đúng với lại những cái tin tức hiện tại có chứ không phải trả lời trên.
Vâng, dạ, cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều. Để mà nếu mà thấy mà quý khán giả có câu hỏi nào nữa mà ông có thể trả lời được á, vâng, thì xin ông ký gọi lại cho biết. Cảm ơn ông rất là nhiều. Tại vì chị Thu Nga, chúng ta chắc chưa bao giờ khai thất nghiệp ở tại nước Mỹ này, nhưng mà với cái tình trạng này mà còn kéo dài đó, chắc là chị Thu Nga, Vũ Thanh Thùy cũng sẽ phải đi khai thất nghiệp đó hả chị nhỉ?
Chắc vậy, nếu mà cái tình trạng mà của media của chúng ta mà bị thiệt thòi giống như thế này thì chắc là tới một ngày đó cũng phải làm, chứ không thôi là mình khăn gói quả mướp đi xin sao.
Dạ vâng.
Yeah.
Vâng, chắc chắn cái tình trạng này là tình trạng chung của tất cả mọi người. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào quý đài ạ.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, tên Thanh ạ.
Dạ vâng,
chào
chị Thanh.
Dạ, cho em hỏi, em chưa có hiểu cái tiền mà 600 đồng là tiền gì, với lại những ai được hưởng cái tiền đó, em không có hiểu cái tiền.
Vâng, theo như là cái thông báo của chính phủ đó, cũng như vừa rồi vị thính giả, vừa rồi ông Nguyễn có nói đó, cái 600 đồng là cái tiền dành cho tất cả những người thất nghiệp vì cái chuyện coronavirus. Đây là cái tiền của liên bang. Thành ra trước đây khi chúng ta nghe nói thất nghiệp, khai tiền thất nghiệp, chúng ta nghĩ rằng chỉ có những người mà lãnh lương mà có trừ thuế, tức là W-2 đó, thì mới được khai thất nghiệp thôi. Còn những người 1099 không thể khai thất nghiệp, hay những người self-employed không thể khai thất nghiệp, bởi vì sẽ bị bác. Thì bây giờ cái quỹ này đó, họ sẽ cho tất cả những người đã có đi làm, đã từng có khai thuế trong năm 2018 và 2019, mà bây giờ vì coronavirus mà bị thất nghiệp, trong đó kể cả thí dụ những người làm neo hoàn toàn self-employed đó, thì cũng sẽ đều được cái khoản này theo là 600 đồng một tuần lễ, tức là 2.400 một tháng trong vòng 4 tháng, từ tháng 3 tới tháng 7. Bây giờ mình qua tới gần hết tháng 4 rồi là coi như chúng ta cũng đã mất đi mất 2 tháng rồi.
Đúng.
Đó, thì có hồi tố không chị hả? Thì đây cũng là một cái tin vui. Thì không biết điều này có trả lời cái câu hỏi của chị Thanh chưa?
À, dạ hiểu sister rồi. Bây giờ em hỏi là ví dụ
còn những người mà W2 đó chị, thì được cả hai, được cả cái tiền thất nghiệp của mình và được cả luôn cả cái tiền 600 đồng một tuần lễ này. Dạ.
Còn cái người mà trên 99 thì cái 600 nó có được
không chị? Được. Cái theo như là vị thính giả vừa rồi xác nhận đó, mà cũng như chúng tôi đọc cái tài liệu đó, thì thấy là tất cả mọi người đã thất nghiệp đều được hết chị ạ. Những người mà được qualify dù là 1099 mà nếu được TWC đó, Texas Work Commission đó, của tiểu bang Texas đó, mà họ cho, trước đây là họ không có cho những người 1099 được lãnh tiền thất nghiệp, nhưng mà với cái disaster này thì tiểu bang cũng có ngân khoản để mà cho những người 1099 được lãnh tiền thất nghiệp cộng với cái tiền 600 đồng của bên quỹ liên bang. Và cho dù nếu mà có bị tiểu bang bác chăng nữa thì vẫn được hưởng cái 600 đồng một tuần lễ của liên bang trong vòng 4 tháng. Vâng.
Dạ, mình có phải apply hay làm?
Mình phải apply chứ chị. Chị cứ lên cái của twc.org đó, cái website đó, tất cả chỉ có phải apply online thôi. Cũng có apply bằng phone được, nhưng mà sẽ phải, chúng tôi nghe nói phải chờ tới 6-7 tiếng đồng hồ thì mới có người giúp được để mà điền xong được một cái đơn. Thành ra nếu chị lên online thì có thể rất nhanh nếu chị vào được. Có những lúc ngày hôm qua chúng tôi vào thử thì người ta nói không, bây giờ không có thể nào vào được, nó đầy nghẹt hết. Nhưng mà nếu chị cứ canh, chị lên online vào twc.org đó, chúng tôi nói nhiều quá thành ra nó lộn xộn. twc.gov, government đó, gov đó, thì là chị sẽ lên đó, là chị cứ vậy chị điền những cái câu hỏi của người ta. Nhưng mà nhớ một điều, phải bấm vào COVID-19. Tất cả mọi lý do mà mình không có việc hoàn toàn chỉ vì COVID-19, mà thật sự là như vậy. Dĩ nhiên nếu mình khai gian thì mình sẽ phải trả lời trước pháp luật, nhưng mà nếu đúng như thế nào thì xin chị cứ nói như vậy, chị Thanh nhé. Vâng.
Yeah.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào thưa, chào bà, cho tôi hỏi thăm, tôi là người già đó. Tôi có direct deposit của tiền SSI với SSI, thì tôi có được 1.200 không vậy thưa bà?
Ủa, tức là bà chưa nhận được tiền SSI phải không ạ? Thưa bà như thế này, chúng tôi theo lại, bây giờ chúng tôi xin liệt sơ qua nhé. Những người đã nhận được tiền là những người về hưu, có nhận tiền hưu và tiền SSE và SSI. Đó là họ đã nhận được tiền. Nhưng mà cũng có những người nếu mà bà không có nhận tiền hưu đó, thì mà bà chỉ nhận tiền già hay là tiền bệnh thôi, tức là SSI hay là SSDI, đó là tiền bệnh đó, thì bà sẽ nhận được tiền nhưng mà hơi chậm, vào khoảng đầu tháng 5 mới nhận được bà.
Nhưng mà tôi tiền SSI chứ, tôi có SSI, SSI, hai thứ. Tiền của ông xã tôi mà đi làm đó, ông xã tôi mất đó, thì là SSI đó nó cho tôi đó.
Vâng.
Hồi nào giờ tôi có bao nhiêu năm rồi, nhưng mà nó không có đủ cái số khoản phải khai thuế, cho nên hàng năm tôi, hồi nào giờ cả chục năm nay tôi cũng khai thuế, mà tôi ở Mỹ 40 mấy năm rồi.
Nếu mà bà không
mà
khai...
Không biết từ này tôi có tiền không, tôi không...
Vâng, nếu bà không khai thuế mà bà có SSE và SSI đó, nếu bà đã khai thuế thì bà đã nhận được tiền. Còn nếu bà không khai thuế đó, thì bà có thể vào trong, hay là nhờ con cháu vào trong cái chương mục của irs.gov đó, rồi bà vào Get My Payment, rồi bà trả lời cái câu hỏi và cho cái số an sinh của bà vào, hay là thì là người ta sẽ cho bà biết là tại sao, hoặc là cái tiền này có hay không, hoặc là bà sẽ phải cho chính phủ cái chương mục của bà lại để mà người ta bỏ vào đó bà. Dạ.
Thưa bà, mỗi tháng thì tôi có direct deposit mà chính phủ direct deposit
dạ.
cao của tôi hết á.
Dạ vâng, có, chính phủ có, nhưng mà vì bà không thay thuế, thành ra có thể nó chậm hơn, hoặc là bà phải điền lại. Thì đây vì vậy mới phải vào trong cái IRS.gov về bà get my payment, thì người ta sẽ cho bà biết là cái tiền của bà tại sao bà chưa nhận được. Họ sẽ hướng dẫn bà. Bà nhá.
Dạ, chứ. Nhưng mà tôi không có cần phải đi khiếu nại đâu hết hả bà?
À, dạ vâng, tại bây giờ có khiếu nại thì cũng chẳng biết khiếu nại ở đâu, mà gọi đâu thì cũng đừng dây nào là cũng kẹt hết. Thành ra bà chỉ có online thôi, bà nhờ con cháu giúp bà lên online nhá. Vâng, dạ, dạ. Cảm ơn bà nhiều, vâng.
Cảm ơn, dạ.
Dạ. Vâng, xin mời vị chị Thu Nga ơi, nếu mà chị có bất cứ cái gì, câu hỏi hay ý kiến gì chị chen vào nha chị.
Dạ dạ dạ, không sao chị.
Vâng,
dạ,
thính giả đầy trên dạ, các đường dây hết.
Dạ,
vâng.
Dạ.
Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, chào quý cô Đành Đài.
Dạ.
Tôi có hai câu hỏi. Nếu tôi đã retire, tôi ăn tiền SSA, nhưng mà tôi đã mỗi năm tôi có làm phạt thai, đó nó có hai cái nhà băng.
Dạ.
Một cái nhà băng của tiền SSA, một cái nhà băng của khu vực tránh.
Vâng.
Nhưng mà khi tôi return, tôi khai thuế thì tôi chỉ nhận check thôi à. Chứ tôi không có cho người ta tự động bỏ trong bát cao tôi.
Vâng.
Thì... bây giờ tôi không biết là như vậy tôi phải công tác làm sao để
vâng,
cho tôi
nếu vậy thì xin bà vào
tiền của tôi ạ.
Dạ, nếu vậy thì xin bà vào cái website của IRS đó bà.
Dạ.
.gov rồi bà vào cái phần mà gọi là get my payment. Đó, thì bà để lại cái số chuyên mục ngân hàng của bà cho sở thuế, để sở thuế yeah. gửi tiền vào đó. Dù họ đã có rồi, nhưng mà cái phần SSA và SSI là phần riêng bà. Còn riêng cái phần này đó, nếu mà bà chưa có đó, thì bà để vào trong cái vào cái phần Get My Payment, bà cho cái số chuyên mục của bà, thì họ sẽ bỏ tiền vào đấy bà.
Dạ, thưa, còn một câu hỏi nữa.
Yeah.
Nếu mà tôi đi, nếu mà trong cái thời gian tình trạng này là tôi đi làm part thai mà ít giờ hơn cái part thai, tại vì khó khăn đi không được á, thì cái tiền mà nghe nói 600 của liên bang cho có được hay không á, là tôi làm cho đáp với tôi.
Vâng, nếu vậy thì bây giờ bà vẫn cứ phải lên online để bà apply cái tiền đó. Được hay không được, người ta sẽ trả lời cho biết. Bà cứ khai thật cái hoàn cảnh của bà. Có bà khai là bà bị bớt giờ đi, ít tiền đi. Thì khi số tiền người ta cho cũng sẽ ít đi, nhưng mà họ sẽ trả lời cho bà biết, bà nhá. Và ở trong này chúng tôi cũng nhìn thấy cái phần này đây này, là có những người người không khai thuế mà lại không có chuyên mục ngân hàng thì chắc chắn bà phải lên online rồi. Còn ngay cả những người khai thuế mà đóng chuyên mục ngân hàng thì cũng sẽ nhận tiền trễ, tại vì họ gửi qua đường bưu điện thì sẽ trễ hơn đó. Vâng.
Dạ thưa cô, tại vì tôi có chuyên mục ngân hàng nhưng mà tôi không có khai trong
không
cái chương mục để
vâng.
khi
dạ,
mà
vâng.
khai thuế đó,
dạ,
tôi
vâng.
lần nào tôi cũng đóng thuế thêm hết á.
Vâng, nếu vậy thì bây giờ
như vậy á, dạ. nhưng mà tôi yêu cầu là gửi về check by mail, thành ra tôi không có dùng cái chương mục của tôi.
Nếu mà check by mail thì chắc bà sẽ phải chờ chắc đầu tháng 5 mới có đi, người ta sẽ nói rằng cái check thì chạy sẽ trễ hơn, họ giải quyết những cái online trước để cho có tiền ngay đó bà, còn check thì sẽ đến trễ hơn. Vâng, dạ, cảm ơn bà nhiều. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp cái đường dây. Dạ vâng. Dạ chúng tôi bị echo quá, chúng tôi sẽ phải đổi đường dây thôi. Dạ vâng.
Tôi xin hỏi cô Thanh Thủy là tôi đánh tiền SSI, tức là tiền tiền già đó.
Dạ.
Dạ tôi có được cái được 1.200
không? Cái tiền rằng chúng tôi vẫn bị echo quá thưa bà, chúng tôi không có nói được, tại vì cứ khi mở lên thì lại bị echo. Xin nhắc lại với tất cả quý thính giả là khi gọi vào thì xin tắt ngay phone, tại vì khi chúng tôi bị echo thì chúng tôi phải chuyển lên dây khác.
Tôi tắt rồi.
Dạ vâng. Trong cái phần này thì chúng tôi đọc thấy như thế này nhé. Những người lãnh SSI tiền già hay là tiền bệnh SSDI đó, những người này không phải điền đơn gì cả và sẽ được nhận tiền nhưng hơi chậm vào khoảng đầu tháng 5.
Dạ, cảm
vâng.
ơn. Dạ, cảm
vâng.
ơn.
Dạ, vâng.
Cảm ơn.
À, vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi lại bị echo rồi.
Dạ, em tắt rồi. Em chào chị Thủy với là chị
Nga.
Nga.
Dạ.
Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là như vậy nè. Em công ty em đóng cửa từ ngày 25 tháng 3.
Dạ.
Thì em đến ngày bây giờ em vẫn chưa đi làm lại, thì trong 2 tuần đầu của tháng thứ tư á, thì công ty vẫn trả cho em, tại vì công ty có cái gói package của nhà nước, thì công ty trả em full time là 80 giờ.
Dạ vâng.
Thì em sau đó là ngày đầu tháng tư em có file cái employment mà em chưa nhận được nữa. À, nhưng mà những số người, một số người bạn em thì cũng làm thì họ cũng nhận được rồi, 300 mấy rồi. Thì câu hỏi của em, trường hợp bây giờ em sao như vậy, đến khi em vì em nhận được tiền employment, đồng thời 2 tuần đầu của tháng 4 thì công ty vẫn trả lương cho em, như vậy thì nó có bị gọi là get job hoặc là mình phải trả lại cái tiền kia không? Tại vì mình nhận một lương bên công ty vẫn trả lương cho mình, đâu có thất nghiệp đâu.
Vâng,
thất nghiệp nhưng mà công ty vẫn trả lương.
Dạ vâng, công ty vẫn trả lương thì coi như là mình vẫn là có được có tiền. Theo chúng tôi thì không phải là chuyên viên về thuế, xin được nhắc lại như vậy, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của thấy những người trong gia đình mà đã khai thuế, cũng trong trường hợp của chị đó, thì thất nghiệp rồi, mất việc rồi, nhưng mà công ty vẫn trả lương, tại còn vacation, còn cái tiền này tiền kia vẫn trả, thì là người ta vẫn coi như người sở thuế họ có tất cả những cái tài liệu đó, để khi công ty trả tiền là công ty đều có khai báo, mỗi cái lần trả tiền, mỗi một kỳ lương là đều lập tức là lại gửi cái gọi là payroll tax đó, cho sở thuế, họ đều biết, thành ra họ sẽ coi như là mặc dù chị khai ngày 1 tháng 4 mà trong chị vẫn nhận được 2 cái tuần đầu của tháng 4 thì họ sẽ coi như là chị sẽ không bắt đầu cho tới cái ngày cuối cùng mà công ty trả tiền cho chị đó chị. Họ tính từ ngày đó thôi. Nhưng mà chị lên cái chương mục của chị ở TWC đó, thì trong đó nó sẽ có nói rõ cái điều đó. Hoặc là cũng có thể công ty, có thể sở thuế, người ta hỏi, người ta gửi giấy lại cho employer của chị. Tại vì họ thấy rằng chị khai là chị thất nghiệp từ 25 tháng 3, mà tại sao chị vẫn có tiền đầu tháng 4, họ sẽ gửi thuế lại cho employer. Mà nếu employer không có reply lại ngay đó, thì có thể là họ, nó vẫn cái hanging, nó vẫn pending để họ quyết định. Thành ra chị check lại với employer của chị để mà xin họ trả lời ngay. Thì như vậy họ bên kia mới tiếp tục làm hồ sơ thất nghiệp cho chị được. Và chị cũng có thể lên các cao của chị đó để chị coi xem cái diễn tiến nó tới đâu chị nhá.
Dạ, như vậy là có nghĩa là trường hợp bây giờ em nói em là every other Tuesday, có nghĩa là ngày mùng 7 tháng 4 là Tuesday thì là mình phải confirm, nhưng mà em quên mất. Cho nên hôm nay em mới confirm lại như vậy, thì trường hợp họ gửi cho em trong thời gian này thì em nhận hai bên vừa lương của công ty vừa lương đó, thì có mình có phải trả lại sau này cho nhà nước hay không, hay là mình có cứ drop bôi không?
Vâng, cái câu này thì ngoài cái kinh nghiệm của chúng tôi không có hiểu biết nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ theo những cái kinh nghiệm đã có. Thì khi nhận cả hai cái như vậy, theo như chỗ chúng tôi hiểu đó, thì trừ khi cái tiền mà chị nhận được nó trả, check nó có thể về sau, nhưng mà cái tiền nó trả cho cái thời hạn trước thì người ta không tính, nhưng mà cái tiền mà nó trả cho cái thời hạn sau trùng lúc với lại bên này nhận đó, thì có thể người ta sẽ trừ đi của chị, hoặc người ta sẽ trễ lại cái check của chị đó chị. Vâng, sở thuế họ tinh vi vô cùng, tất cả mọi thứ đều vào computer hết, thành ra trước sau gì những cái điều đó họ cũng sẽ nhìn thấy.
Dạ, em có câu hỏi thứ hai nữa là em vừa nghe chú Nguyễn nói là cái 600 đô là cái gì vậy? Trường hợp em như vậy em có nhận được không? Và nếu mà muốn làm cái đó thì mình vô cái website nào hả chị?
600 Mỹ Kim là cái tiền của thất nghiệp liên bang đó thì chị. Họ sẽ cho, nếu chị đã khai thất nghiệp rồi đó thì đương nhiên ở bên liên bang cũng sẽ có. Nhưng mà cái tiền đó dường như nó chậm hơn. Không biết quý thính giả nào đã nhận được cái khoản tiền 600 Mỹ Kim này chưa? Thì nếu có thì xin gọi vào cho chúng tôi biết. Tại vì theo chỗ chúng tôi hỏi tất cả những cái kinh nghiệm của những người chung quanh đó, thì ngay cả những người đã lãnh tiền thất nghiệp rồi thì cũng vẫn chưa nhận cái khoản tiền này. Nghe nói là tới đầu tháng 5 mới có. Thì không biết điều đó có đúng không? Nếu quý thính giả nào đã nhận được thì xin gọi vào cho biết. Nên chị
thấy như vậy mình cứ vô cái website nào để lấy cái tiền 600 đô đó, hay là mình không cần vô?
Không, mình không cần vô chị, tại vì cái đó nó nằm chung trong cái quỹ thất nghiệp của liên bang sẽ chuyển qua của tiểu bang
rồi,
sẽ chuyển qua liên bang.
Chị Thủy, chị Nga, chúc hai chị làm việc một ngày vui nha.
Vâng, dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Nga thấy rất thật ra tụi mình cũng chỉ là cho nên rất cần những chuyên viên về thuế vụ nếu có thể trả lời, và chắc chắn trong cái thời gian trong bữa nay ngày mai thì chúng tôi sẽ mời một chuyên viên thuế vụ lên để trả lời những cái câu hỏi này cho quý vị. Nhưng mà chúng tôi cũng qua những cái kinh nghiệm bản thân và qua tất cả những cái tài liệu đọc, ngày nào cũng cố gắng đọc tối đa tất cả mọi tài liệu để có thể nào chia sẻ những cái kinh nghiệm đó với quý thính giả. Chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, chúng tôi chỉ trả lời theo những cái gì mà mình hiểu biết và những tài liệu. Còn những cái gì mà nó thuộc ngành của chuyên môn của IRS hay là những cái loan đó thì là cũng chỉ trả lời chung chung thôi. Nhưng mà quý vị muốn biết những cái chi tiết của quý vị thì giống như chị Thủy nói, quý vị đi vào trong website ors.gov xong rồi đi vào ở trong cái link đây là Get My Payment, thì quý vị tìm ở trong đó những cái chi tiết của cái account của quý vị. Nhưng mà phần đông thì quý vị đã nhận được được rồi, nhưng mà cũng giống như chúng tôi nói là có một số người thì không có nhận được. Nhưng mà những người về hưu nhận được tiền hưu SSA hoặc là nhận SSA cộng với SSI cũng được hết. À, vì vậy cho nên là nếu mà quý vị nào mà không có chương mục ngân hàng thì quý vị sẽ nhận được vào tháng 5, phải không chị Thủy ha?
Nếu quý vị chị cứ Nga ơi, chị có nhận được chưa? Chị nhận được 1.000
nhận được
chưa?
Rồi chị. Dạ, nhận được.
Ồ, sao mấy từ này chưa có nhận được?
Ồ.
Chưa nhận được.
Đi vào IRS.gov.
Vâng, thành ra cái này là sẽ phải check lại xem như thế nào. Vâng, vì vậy chúng tôi mới đề ra chương trình này để hỏi quý thính giả có nhận được tiền chưa? Nhận được 1.000 chưa? Nhận được tiền thất nghiệp chưa? Nhận được 600 của Liên Bang chưa? Có nhận được cả tiền vay của quỹ SBA chưa, để chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây ạ.
Dạ cô ơi, cái tiền mà 600 á là ở Houston thì chưa nghe, nhưng mà ở Louisiana thì nhận cũng được 2 tuần rồi đó.
Ồ, vâng, nếu vậy thì chắc là Houston mình là chưa ai có, phải không?
Dạ, tự nhiên ở Louisiana có người nhà ở dưới, họ nói họ nhận được 2 tuần rồi.
Vâng, anh chưa biết tên được không?
Dạ.
Em chưa biết tên được không?
Em tên chi?
Dạ, tên Thái.
Vâng, anh Thái, vậy là Thái, có hiện nay là Thái có đang xin tiền thất nghiệp hay là Thái vẫn đang đi làm?
Dạ, không có đi làm nhưng mà đều không có xin. Dạ.
Vâng, nhưng mà người nhà thì ở Louisiana thì nói là có nhận được rồi, phải không?
Dạ, vâng. Có tiền nhận tiền, nhận có thể vừa tiền thất nghiệp mà tiền liên bang cũng nhận luôn rồi.
Ồ, tốt quá.
Nhận 2 tuần trước rồi đó.
Vâng,
đó.
Nếu vậy hy vọng là tiểu bang Texas mình sắp có. Nếu quý thính giả nào ở tại Houston hay là ở bên Dallas trong tiểu bang Texas đã nhận được thì xin cho biết, thì cũng là cái tin vui. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi xin chào chị ạ.
Dạ vâng ạ. Xin là biết quý danh nhau ạ.
Dạ tôi tên là Trung ạ.
Dạ vâng,
tôi có câu hỏi, gia đình tôi thì làm neo.
Dạ.
Mà chúng tôi có khai thuế hàng năm là 1099.
Dạ vâng.
Mà bị với lại năm nay 19 nè.
Dạ.
Là tôi đã khai thuế rồi.
Dạ.
Và trong khi chúng tôi phải đóng lại là 2002.
Dạ.
Thì bây giờ câu hỏi của tôi là chúng tôi có được cái số tiền 1.200 đó không?
Thưa cái số một, nếu mà tiền lương của ông không có quá 75.000 Mỹ Kim cho một người, vâng, thì là đương nhiên mọi người đều được 1.200 thưa ông.
Đó.
Và nếu mà tiền lương của mình cho một cá nhân không quá 1.200 hay là cho hai người không có quá 150.000 Mỹ Kim, hai vợ chồng, vâng. Đó, những người không nhận được tiền là những người có lợi tức cao, cá nhân làm trên 99.000 Mỹ Kim trong một năm, hay vợ chồng làm hơn 195.000 Mỹ Kim, tức là không phải 75.000 đâu, tới 99.000 cơ, thì sẽ không nhận được cái số 1.200 đồng này. Như vậy là sẽ vẫn có. Mà ông Trang có khai thất nghiệp không?
Tôi đã vào một lần mà nó không được. Thành ra bây giờ câu hỏi của tôi là có khai tiền thất nghiệp được không?
Dạ, theo như hồi nãy, theo như chỗ chúng tôi biết, một vài người đã khai rồi, thế thì được thưa ông. Bình thường thì không được, 1099 bình thường không khai được thất nghiệp. Nhưng mà riêng trong cái cơn disaster này đó, thì là đều khai được. Tất cả mọi được. Người đã có đi làm, đã có khai thuế, đều khai được tiền thất nghiệp. Thành ra ông cứ vào TWC.gov á, thì ông khai một lần có thể không được. Cái website ngày hôm qua chúng tôi vào nó cũng đóng, nhưng mà sáng nay vào thì nó lại mở. Thành ra ông cứ thử nhiều lần ông nhá.
Dạ, dạ.
Dạ vâng.
Câu hỏi của tôi là năm nay này là tôi khai thuế là tôi còn thiếu, chưa đóng thuế cho chính phủ nha.
Dạ.
Là 2002.
Vâng,
là
thưa ông.
Bây giờ tôi có được nhận 1.200 đó không ạ?
Thưa ông, người ta nói rằng đây này, thì chúng tôi coi trong cái phần này nhé, người ta nói là những người mà khai thuế mà chưa có đóng thuế trong năm 2019 thì cái điều đó chưa có tính ông, tại vì chính phủ gia hạn mình tới 3 tháng cơ mà, tới tháng 7 mới phải khai thuế. Thành ra họ sẽ căn cứ trên 2018 và 2019. Họ coi giấy tờ thuế của ông chỉ để biết là cái số tiền ông đã khai là bao nhiêu thôi. Chứ còn vấn đề chưa trả thuế thì nó lại qua một cái chuyện khác. Nó không nằm trong cái cứu trợ này ông nhá. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Dạ, tôi có cái việc này, có hỏi cô coi coi có dễ giải thích không? Tôi tên Phước á, thì tôi bị thất nghiệp từ tháng 11 năm 2019 cho tới năm nay, thì tôi mới xin cái tiền thất nghiệp cách nay 2 tuần.
Dạ.
Thì như vậy á, cái chương trình cái tiền thất nghiệp của tôi á, có nằm được trong cái diện của chính phủ giải quyết hiện nay hay không cô, hay là cô sẽ được chỉ
ông,
là bình thường thôi?
Dạ, nếu ông thất nghiệp từ tháng 11 á, thì khi đó thì chắc đâu có kể là COVID. Là disaster đâu, phải không ông? Nếu ông
dạ,
khai
dạ.
là ông thất nghiệp tháng 11 thì chắc ông sẽ được tiền thất nghiệp bình thường thôi. Đó, phải là qua hình như cái disaster của riêng nước Mỹ người ta tính từ tháng 2 đó ông. Từ cuối
dạ.
tháng riêng hay là đầu tháng 2 năm 2020 đó. Thành ra, nhưng mà ông cứ hỏi, ông cứ điền cái đó vào và ông cũng có thể đặt cái câu hỏi. Tại vì trong cái website, nếu ông đã khai thất nghiệp, ông có cái account với TWC đó. Ông có thể
dạ.
vâng, đặt cái câu hỏi đó ông nhá. Dạ vâng, dạ, cảm ơn
dạ.
ông.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ok, xin chào cô bà Thủy.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ông.
Tôi đây là Tuấn, tôi muốn hỏi là tôi khi mà tôi khai thuế năm 2019 tôi có khai mẹ tôi là dependent, nhưng mà giờ mẹ tôi có lãnh thì già, vậy thì không biết rằng là cô Thủy có biết cái chuyện mà mẹ tôi có thể được hưởng 1.200 hay không?
Vâng, ông khai mẹ ông 2019 hay là ông khai mẹ ông 2018 ông có khai không?
2018, 2019 đều có khai mẹ.
Nếu vậy thì như thế này thưa ông.
Là dependent.
Vâng.
Nhưng mà mẹ tôi á, là năm 2019 thì mẹ tôi mới có tiền già từ tháng 1 năm 2019. Và cái tiền đó là deposit cho account.
Thưa ông như thế này.
Tôi nằm trong cái chuyện được hưởng 1.200 hay không?
Dạ không ạ. Trong đó chúng tôi thấy rõ cái điều này. Những người không nhận được tiền, những người phụ thuộc là dependent vào người khác trong tờ khai thuế. Nếu một người nào đó như ông bà, cha mẹ, anh em khi khai thuế đã ghi tên bạn là dependent của họ lúc họ khai thuế thì bạn sẽ không được nhận tiền.
Nhưng mà bà có tiền già.
Dạ
vâng,
cái tiền già đó là một cái phần khác. Dạ, nó lại là một cái phần khác hẳn. Và cụ vẫn có thể có tiền già và vẫn có thể là dependent của ông. Nhưng mà nếu đã dependent của ông rồi thì sẽ không nhận được cái tiền 1.200 này. Vâng.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng, ngay tất cả các con cái, các mà trên 16 tuổi đó mà là dependent của cha mẹ đó, mà có đi làm thì cũng không nhận được. Vâng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào chị Thủy. Em đi làm mà...
Em cho biết tên được không?
Em làm bạc tham thôi mà em là single á.
Vâng, em cho biết tên được
em
không?
Em có là được lãnh 1.200 không chị Thủy?
Em cho biết tên được không?
Dạ, em tên Minh.
Rồi Minh ơi, Minh có khai thuế không?
Dạ, em làm bạc tham mà em lãnh tiền mặt á.
Làm bạc tham mà tiền mặt thì lấy đâu bằng chứng để là em có đi làm? Đó, thì cái đó không có tính được đâu, trừ khi mình có đi làm có khai thuế, tức là có. Nhưng mà mình có khai thuế không? Cái câu hỏi của tôi là, trong những năm vừa qua mình có khai thuế không?
Dạ, thưa không.
Nếu không khai thuế thì không có được đâu. Tất cả những cái điều này đều căn cứ trên, làm cái gì ở nước Mỹ này cũng phải có giấy tờ, có bằng chứng. Tức là em phải có khai thuế, thì khi đó chính phủ mới nhận em là một người có đi làm. Thành ra bây giờ khi mà em không đi làm, thì chính phủ mới đền bù cho em bằng cách cho em nhận cái tiền này. Còn nếu em không khai bao giờ hết thì em sẽ không được nhận nha.
Dạ, em có khai hồi mấy năm về trước đó chứ 18, 19 là
dạ.
em không có khai.
Người ta căn cứ trên năm 18, 19. Vâng, nha.
Dạ,
thì,
dạ.
Thì khi đó
dạ,
em mới được quan cảm ơn rất nhiều. Chị Thu Nga thấy không, qua cái việc này mới thấy rằng có rất nhiều điều từ trước đến bây giờ chúng ta làm đó, mà chúng ta không có nhìn ra được những cái kết quả hay những cái hậu quả của nó. Bây giờ qua cái việc này mới thấy, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, khi mà làm ở nước Mỹ này, chúng ta đi làm, chúng ta phải đóng thuế. Thì nếu mà chúng ta đóng thuế cho chính phủ thì khi mà có cái việc gì mà cần để chính phủ giúp lại thì mới được. Bởi vậy cho nên là những người nào mà làm tiền mặt thì bây giờ là thấy một cái sự mà thiếu sót của mình như thế. Làm giàu là K-99 cũng đóng thuế, W-2 cũng đóng thuế, còn tiền mặt thì chịu thua. Và những người nào mà chưa có thẻ xanh, green card và số an sinh xã hội, thiếu một trong hai cái thẻ này đều không có đủ điều kiện để nhận được 1.200 chị Thủy.
À, đúng như vậy. À, trong rất nhiều người Việt Nam mình thì thường thường đó hay thích, à, có lẽ trong cái cách sống ở tại Việt Nam từ ngày xưa đó chúng ta, à, trong thời chiến tranh thành ra cứ lo nghĩ đến những cái hiện tại, hoặc là lương bổng không nhiều thành ra cũng cần phải có tiền tối đa, cho nên thường thường hay muốn nhận tiền mặt, hay là ngay cả trước đây cũng muốn nhận 1099 thay vì nhận W2. Nhưng mà khi 1099 đó, may trong cái dịp disaster này đó thì quý vị sẽ vẫn được nhận tiền thất nghiệp, nhưng mà bình thường ra đó, thì nếu mà những cái thất nghiệp bình thường đó, thì 1099 sẽ không được khai thất nghiệp. Trong khi nếu quý vị đi làm W2 thì lúc nào thất nghiệp là cũng được khai thất nghiệp ngay. Thành ra để thấy những cái quyền lợi của những cái đồng ý là mình phải thiệt thòi một chút khi mà cái tiền mình bị bớt đi trừ thuế.
Nhưng mà
cái
sau
tiền
này
trừ
mình
thuế
lấy
đó
lại được.
Cũng là cái tiền mà chính phủ sẽ đền bù khi mà mình thất nghiệp. Đồng thời cái sở đó, cơ sở đó, à, khi mà quý vị lãnh W2, quý vị nghĩ rằng chỉ có quý vị là bị trừ tiền đi thôi, bị thuế xử thuế trừ tiền thôi. Nhưng mà thật ra chính các cơ sở mà đang muốn quý vị làm cũng phải trả tiền thêm cho quý vị đó. Khi quý vị khai W2 đó, thì những cái đồng tiền quý vị bỏ vào quỹ Medicaid để khi quý vị già, hay là lương hưu bổng quý vị, hay là tiền thất nghiệp quý vị, thì cái cơ sở quý vị đang làm cũng phải đóng cùng một cái số tiền đó vào trong để mà tăng cái lợi nhuận, cái quỹ để dành của quý vị phòng khi quý vị thất nghiệp hay bệnh hoạn, hay là khi về già hoặc về hưu. Thành ra đây là một cái sự hy sinh của cả cơ sở thương mại lẫn các nhân viên, nhưng mà sẽ được bảo đảm, đặc biệt là trong cái thời gian disaster này thì quý vị thấy rõ cái quyền lợi của những người W2 như thế nào. Thành ra đây cũng là một điều để xin tất cả mọi người nghĩ lại, để mà sau cái cơn bệnh này chúng ta sẽ thay đổi cái cách sống nào một cách minh bạch, rõ ràng, có giấy tờ chứng giám hơn, để mà khi gặp khó khăn thì chúng ta sẽ được chăm lo một cách đầy đủ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ em đang là nghe chương trình radio đó chị. Em chào tất cả các anh chị ở trên đài Sài Gòn.
Vâng, dạ chị cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên là Michael Phạm ạ.
Vâng, vâng, chào anh Michael
dạ,
Phạm.
Dạ em hồi nãy em có nghe ở trên đài các anh chị và ban của giám đốc đài có hỏi cái chương trình là 600 đó.
Dạ vâng.
Em cách đây khoảng chừng 1 tháng rưỡi em có bị thất nghiệp, em làm hãng dầu bị thất nghiệp, em dạ, có xin thất nghiệp được rồi. Và hồi sáng nay đó là em có nhận được thêm 600 đồng, tức là 3 tuần, 1.800 nữa em cũng thông báo cái tin vui cho tất cả
hay
người
quá
đã bị thất nghiệp.
Tức là anh khai từ ngày nào mà sáng nay nhận được?
Em khai được 6 tuần rồi chị.
6 tuần này. Và cái tiền thất nghiệp thì chắc anh nhận được ngay khoảng chừng 2-3 tuần sau đó phải không?
Dạ vâng ạ, dạ vâng. Tại vì em đi làm hãng thì cái đó thuộc về là ai nó thuộc về tiền thất nghiệp.
Vâng, thì TWC rồi.
Còn cái 600 này là sáng nay em mới nhận
sáng
được.
Sáng nay mới nhận được.
Người ta cho thêm là 3 tuần liền.
Vâng, nhưng mà anh dạ. Michael ơi, khi mà anh khai đó, anh có phải khai riêng cái phần 600 không, hay là chỉ khai một cái tiền thất nghiệp thôi?
Dạ không, em chỉ khai theo cái căn bản cũ thôi, nhưng mà người ta cho, tự động người ta cho.
Tự động cho, vâng. Và người ta gửi check về hay người ta gửi về trong account của anh?
Em, người ta gửi thẳng qua cao ạ.
À, gửi thẳng qua cao.
Dạ, cảm ơn. Bình thường của em đó là 6 tuần vừa rồi, em chỉ nhận được là có 1.000 mấy chục thôi, nhưng mà... Và sáng nay thì có thêm được 1.800 nữa,
wow.
Tôi nghĩ cái đó là 3 tuần của 600 nữa.
Tốt quá trời ơi, vậy thì bây giờ là một tháng được thêm 2.400 cái tiền này mà trong vòng 4 tháng tới cũng đỡ lắm ha.
Ok, đó nhưng mà để trả tiền vót lên chị.
Đúng rồi, đúng
rồi. Người thất nghiệp thì cũng rất là cần tài chính để mà trang trải trong cái giai đoạn này.
Dạ, đúng, đúng.
Tại vì Houston mình thật sự ra là cũng lại thuộc vào về cái ngành kinh tế người dầu hỏa nhiều lắm,
đúng mà bây giờ
đúng cái tin thì cũng buồn, nhưng mà thôi thì nó cũng có một
thôi, nhưng mà vui quá, được sáng cho là vui rồi.
Cái đồng bào mình và tất cả những cái người cư ngụ ở tích dịch mình cũng đỡ khổ một chút.
Đỡ quá. Cảm ơn anh Michael rất là nhiều, chị Thu Nga ơi. Vậy là tin vui rồi đó.
Đúng
tin
rồi.
Vui cho tất cả những cái thính giả nào đang hơi thất vọng là lo là không có cái món 600 này. Thì đã có người đầu tiên nhận được rồi, và chắc chắn ngày hôm nay mới là cái ngày đầu tiên, thì chắc chắn trong những ngày tới sẽ nhiều người khác cũng sẽ nhận được. Vâng, bây giờ xin được nhận vị thính giả cuối trên đường dây ạ.
Alo, dạ, chào chị Thủy, chị nghe...
Dạ vâng, xin được biết ký danh.
Tôi ở Houston mà, tôi tên Liêm.
Dạ vâng,
tôi là thất nghiệp, apply thất nghiệp từ từ cái form W2.
Dạ, vâng.
Thì tôi cái application của tôi thì nó nằm vào ngày 20 tháng 3.
22 tháng 3. Vâng, dạ.
22 tháng 3 thì sáng nay thì lần đầu tiên tôi nhận được 600.
Wow.
Người ta trả cho mình là tại tôi lãnh hai, tôi lãnh coi như là tổng cộng là 4 tuần. Tôi lãnh được 4 tuần thất nghiệp rồi thì cái lần tuần này là cái lần này tôi được trả bù lỡ 3 tuần, có nghĩa là tôi nhận được 1.800
luôn. Trời ơi, mà ông mới khai ngày 22 tháng 3 mà bây giờ là ông đã nhận được 4 tuần thất nghiệp rồi lại cộng thêm 3 tuần của cái tiền 600 nữa. Trời ơi, tốt quá hả?
Đúng rồi. Nhưng mà trong cái tiền 600 đó người ta sẽ trừ mình 10% tiền thuế.
À, 10% tiền thuế. À,
10% chị.
Vâng, tức là như vậy cái check ông nhận được là 1.800 hay là trừ đi 180?
Ít là 1.800, ít là nghĩa là 1.800 chị sẽ trừ đi 10%.
À, 10%. À, hèn chi mà chúng tôi thấy rằng cái món tiền 600 này đó, sang năm đó, 2021 đó, khi ông khai thuế của 2020, ông không phải khai cái khoản này, tại vì họ đã trừ thuế rồi, phải không ông?
Dạ, đúng rồi, dạ, đúng rồi chị.
Dạ, cảm ơn ông. Vâng, vậy là lại thêm một cái kiến thức chị Thu Nga. Chúng ta cứ nghe nói rằng cái món tiền đó, 2.400 một tháng trong vòng 4 tháng, đó thì sẽ là 9.800 sẽ không có phải 9.600 sẽ không có phải khai thuế năm tới. Hóa ra là người ta chỉ trước rồi đó chị Thu Nga, thì cũng tốt quá hả chị.
Như vậy đặt cái trường hợp mà những người mà bây giờ mới bắt đầu khai thất nghiệp thì cũng chỉ tới cái thời hạn mà người ta đã cho trong vòng 4 tháng thôi hả chị Thùy?
À vâng, cái đó là chúng tôi sẽ dành sẽ để hỏi một vị chuyên viên trả lời về điều đó. Chúng tôi cũng đang mong cũng cùng có một thắc mắc y như chị Thu Nga vậy. Vâng, nhưng mà hy vọng rằng theo như trước đây khi mà nhìn thấy đó thì người ta nói là từ tháng 3 tới tháng 7. Nhưng mà với cái tình trạng bây giờ đó vẫn cứ kéo dài hoài thì không biết như thế nào. Hy vọng rằng người ta sẽ cũng vẫn cứ đẩy lùi lại cho được mỗi người đều được 4 tháng hả chị Thu Nga?
Dạ, đúng rồi, hy vọng là hy vọng là như vậy. Và cũng cái điều thắc mắc là nếu mà bây giờ đó có những người mà vì cái lý do gì đó mà họ không có xin khai thất nghiệp thì khi bây giờ xin rồi thì họ có được cái tiền mà hồi tố từ cái lúc tháng 3 tới giờ hay không?
À vâng, về cái phần này đó chị Thương Nga, thì mình biết rằng những người mà xin đó họ sẽ ghi từ cái ngày mà họ thất nghiệp, tại vì có những người họ cũng nghĩ rằng thế này chẳng hạn, ta nghĩ họ không
đúng
qualify
rồi, không được,
họ không có khai, nhưng mà thật ra họ bị thất nghiệp từ hồi tháng 3 cho tới bây giờ, thì miễn là cái người cái hãng không có một ai trả tiền cho họ trong cái thời gian từ tháng 3 tới bây giờ thì họ đều có thể khai lại. Nhưng mà chính phủ cho hồi tố tới chừng nào thì cái điều đó chúng tôi cũng sẽ đang ghi ra đây để sẽ hỏi expert. Thứ nhất là về cái vụ là cái món tiền 600 có sau tháng 7 có còn hay không. Cái thứ hai là cái hồi tố của quỹ thất nghiệp, tiền thất nghiệp sẽ là bao lâu, thì hy vọng trong một chương trình khác sẽ trả lời quý thính giả. Vâng, bây giờ xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình. Rất là sorry với bao nhiêu thính giả vẫn còn đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi không có còn trả lời được nữa, nhưng mà sẽ mời một chuyên viên về thuế vụ lên để trả lời quý vị những điều này.
Tại vì có những cái câu hỏi mà nó chúng tôi không có trả lời được, tại vì mình hỏi rồi cũng không có biết rằng mình cũng không có trả lời được. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, trong tuần qua thì trên toàn nước Mỹ thì có khoảng là 80 triệu người đã nhận được tiền cứu trợ của chính phủ rồi, và còn khoảng 60 triệu người chưa có nhận được tiền, và nhiều người sẽ không nhận được tiền. Thì chúng tôi hồi nãy giờ cũng có đặt ra những cái trường hợp mà quý vị nào mà đã được rồi lại còn thêm tiền thất nghiệp vân vân, và những quý vị nào chưa được thì sẽ được lãnh trong tháng 5. Rồi có nhiều vị là phải đi vào trong cái website điền, và những người mà gọi là dependent, tức là người già cũng vậy, mà trẻ em dưới 16 tuổi cũng vậy, nếu mà khai chung với lại ông bà cha mẹ anh em khác đó, thì sẽ không có nhận được tiền 1.200 đồng, và cũng không có nhận được tiền, đồng thời cha mẹ em cũng không nhận được thêm cái món tiền là 500 đồng. Vì vậy cho nên thưa quý vị, còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà chúng ta cũng như là nhiều cái việc mà nãy đúc kết rồi nãy giờ, nhưng mà chúng tôi chắc chắn sẽ có những chuyên viên trả lời những thắc mắc tiếp theo của quý vị. Và mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn quý thính giả. Chúng tôi hoàn toàn không phải chuyên viên chút nào hết trơn, nhưng mà chỉ toàn theo những cái kinh nghiệm, cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình là cho tất cả chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Và những cái kinh nghiệm này được được sự chia sẻ của những người khác, đặc biệt là những tài liệu mà được rất nhiều các thân hữu hay các thính giả đã gửi lên đài. Chúng tôi rất là trân trọng những cái mẫu thông tin, thí dụ như cái bản tin tức về tiền cứu trợ của quỹ COVID Disaster đó, thì được chị Katrina Hoàng gửi lên cho, đã dịch sẵn rồi, còn nếu không thì anh chị em trong đài sẽ ngồi dịch ra, nhưng mà đối với để cho các chuyên viên thế vụ mà dịch cho đúng những cái ngôn ngữ của thế vụ thì quý hơn cho chúng tôi rất nhiều. Vì vậy chúng tôi cũng đã gửi đến chia sẻ với tất cả quý thính giả, thì nếu quý thính giả có bất cứ những cái tin tức gì khác từ những cái nguồn chính thức của chính phủ mà đã được dịch ra bằng tiếng Việt, xin quý vị gửi lên trên đài và chúng tôi sẽ chia sẻ đọc những cái đó trong cái phần thông báo để cho tất cả mọi người đều có thể được biết. Những cái điều mà nãy giờ chúng tôi căn cứ trên đó để trả lời quý vị là cũng đều nằm trong những cái tin tức mà đài đã nhận được và những cái document chúng tôi đã đọc và chia sẻ với quý thính giả mà thôi. Rất là cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn chị Thu Nga thật là nhiều đã cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý thính giả và chị trong chương trình kỳ tới, thưa chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn kỳ tới.
Vâng, và chúc chị Thu Nga cũng sẽ sớm nhận được tiền vay, tiền bất cứ tiền gì. Tiền,
dạ,
cá nhân chúng tôi cũng mong sẽ nhận được cái tiền 1.200, dạ, nhận được, dạ, quỹ SBA, quỹ PPP để mà có thể giữ lại được tất cả các anh chị em làm việc trong đài. Tại vì quý thính giả cũng biết tình trạng ngày càng khó khăn, thành ra tiếp tục cái tình trạng này thì chính cá nhân anh chị em chúng tôi sẽ đều phải đi khai thất nghiệp hết mất thôi. Cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại chương trình này kỳ sau.